Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 19, Satan đã bị thất bại. Hãy xem Giăng Nhất chương 3 câu 8, lý do có Đức Trời đến là để phá hủy công việc của Ma Vương. Hãy xem Colosse chương 2 câu 15, trên thập tự giá Ngài tước quyền của bậc cai trị và giữ cầm quyền, qua thập tự giá Ngài bêu xấu họ và điệu họ đi trong cuộc diễu binh thắng trận của Ngài. Theo như những câu kinh thánh này, Chúa Giêsu đã phá hủy những công việc của ma quỷ, tiêu diệt quyền lực của nó và chiến thắng nó. Bởi vì những công việc của ma quỷ đã bị tiêu diệt, quyền lực của nó đã bị đánh bại và nó cũng đã bị chinh phục, nên nó là kẻ thù đã bị thất bại. Sự chiến thắng của Chúa Giêsu là sự chiến thắng của chúng ta. Sự chinh phục của Ngài là sự chinh phục của chúng ta. Ngài không làm điều gì cho chính Ngài. Ngài đã làm hết thảy là vì chúng ta. Ngài đánh bại Satan vì chúng ta. Ngài đánh bại quyền lực của nó vì chúng ta. Ngài phá hủy công việc của nó vì chúng ta. Ngài chinh phục nó vì chúng ta. Sở hữu bất hợp pháp, nhưng Satan, kẻ bày trận, lại trói buộc chủ của nó, tức là Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ. Kẻ thất bại này đang trói buộc chính chủ của nó. Theo như Tân Ước thì Hội Thánh đã được ban cho quyền năng và thẩm quyền trên Satan, là kẻ đã bị chinh phục rồi. Có lẽ nào bạn lại phục mình dưới quyền lực của Satan nữa sao? Không bao giờ. Hãy vùng dậy khỏi ách nô lệ của nó. Hãy công bố rằng bạn là người chinh phục. Hãy giữ vững sự xác nhận về đức tin của bạn không chuyển lay, vì Đấng đã hứa là thành tín. Hebrew chương 10 câu 23. Hãy duy trì sự xác nhận về lời Đức Chúa Trời. F.F. Bodwood nói, mỗi tín hữu có thể trở thành ông chủ của ma quỷ ngay lập tức. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Ngài đã đánh bại Satan đời đời kiếp kiếp. Hãy luôn luôn nghĩ Satan như là kẻ thù đã bị đánh bại đời đời. Hãy xem Satan là kẻ bị Chúa Giêsu đánh bại, và trong danh Ngài bạn có toàn quyền đối với nó. Kinh Thánh tuyên bố, chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Đấng Christ Jesus. Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Chúng ta đã được làm nên mới trong Đấng Christ. Chúng ta đã trở nên chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài, của xương cốt Ngài. Ê-phê-sô chương 5 câu 30. Bản King James. Thẩm quyền của đức tin. Đặt cơ sở trên những câu kinh thánh này, chúng ta có được những gì Đấng Christ có. Ngài thể nào chúng ta thể ấy? Ngài có xác chứng điều này khi Ngài phán, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa. Giăng chương 14 câu 12. Bây giờ chúng ta có thẩm quyền trong danh Ngài để làm cùng công việc mà Chúa Giêsu làm. Nếu điều này là đúng về công việc của chúng ta thì cũng đúng về vị trí của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Nếu điều này là đúng về công việc của chúng ta thì cũng đúng về vị trí của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta trong Đấng Christ, trong Ngài chúng ta có sự cứu chuộc. Ê-phê-sô chương 1 câu 7. Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta trong Đấng Christ, nhờ sự phong phú của Ngài chúng ta được hết ân phúc này đến ân phúc khác. Giăng chương 1 câu 16. Những sự kiện này đã tạo ra sự công bố của chúng ta, khiến chúng ta nghĩ, nói, cầu nguyện và hành động thích ứng. Nói những gì Satan đang làm trong đời sống chúng ta là chối bỏ sự kiện chúng ta là ai trong Đấng Christ. Khi biết rằng Đấng Christ phán Ngài thế nào thì bạn thế ấy, bạn sẽ hành động thích ứng, xưng nhận những gì Ngài đã làm cho bạn. Điều này sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời và lời Ngài. Khi Chúa Giêsu đã phán trong Mác chương 9 câu 23, ai tin thì mọi việc đều được cả. Ngài muốn nói rằng mọi việc đều có thể được cho kẻ tin. Quả là Ngài đã tạo sự chúng ta thành ông chủ. Chúng ta tin nơi Ngài, nhưng Ngài là ai, Ngài là gì? Nếu chúng ta được tạo sự trong Ngài, điều đó có nghĩa gì? Nếu trong Ngài chúng ta sống, hành động và hiện hữu, thì chúng ta phải khám phá ra mọi sự thuộc về Ngài. Đấng Christ sống trong chúng ta. Đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu thương tôi và chết cho tôi, bây giờ cũng sống vì tôi. Ngài là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho tiếng kêu than của nhân loại. Ngài được bày tỏ trong xác thể. Chúa Giêsu không phải là một triết gia đang tìm kiếm chân lý. Ngài là chân lý. Ngài không phải là một nhà hiền triết. Ngài là một thực tại. Ngài không phải là một nhà cải chánh. Ngài là Đấng tái tạo. Ngài không phải là một thị kiến nhân, người có khải tượng. Ngài là ánh sáng của thế giới. Ngài không phải là một nhà lý luận. Ngài biết mọi sự. Ngài không bao giờ vội vã. Ngài không bao giờ thất bại, sợ hãi. Ngài không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Ngài không bao giờ do dự. Ngài luôn luôn sẵn sàng. Hãy luôn luôn chắc chắn, có sự chắc chắn trong mọi việc Ngài nói và làm. Ngài không có ý thức về tội lỗi và không cần sự tha thứ. Ngài không bao giờ tìm kiếm hay cần lời khuyên. Ngài biết lý do Ngài đến. Ngài biết khi nào Ngài đến. Ngài biết Ngài là ai. Ngài biết cha Ngài. Ngài biết Ngài sẽ đi đâu. Ngài biết nhân loại. Ngài biết Satan. Ngài không thiếu thốn. Ngài không có giới hạn. Và chúng ta được tạo dựng lại trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta là chi thể của Ngài. Chúa Giêsu không sợ hãi. Chúa Giêsu không thất bại. Chúa Giêsu không lùi bước trước đau đớn và sự đối xử tàn bạo. Ngài làm chủ khi họ bắt bớ Ngài. Ngài làm chủ trong lúc chịu khổ. Ngài là toàn năng. Tuy nhiên, Ngài cũng như một con người. Ngài ở trong chúng ta. Đấng Christ sống trong tôi. Galati chương 2 câu 20. Đấng Christ ngự trong lòng anh em bởi đức tin. Ephesos chương 3 câu 17. Đấng Christ ở trong anh chị em là hy vọng về vinh quang. Colossae chương 1 câu 27. Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Colossae chương 3 câu 4. Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus. Corinto nhất chương 1 câu 30. Đức Jesus Christ đang ở trong anh chị em. Corinto nhì chương 13 câu 5. Có phải những sự kiện này là mơ hồ không? Khi các đốc nhân bắt đầu nhìn thấy vị trí của họ trong Đấng Christ và những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ ở trong con của Ngài, thì họ bắt đầu công bố lời đó. Thay vì nói xa yếu đuối, thiếu thốn, bất năng và bệnh tật, họ sẽ trở thành thân thể vô địch của Đấng Christ. Họ sẽ nắm lấy vị trí như các tín hữu thời tân ước và sẽ tiến bước trong sự chiến thắng vinh hiển của đức tin. Hiểu được mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời và vị trí của bạn như là một tín hữu được tái tạo lại trong Đấng Christ, thì bạn phải nhớ rằng mình được ủy quyền để dùng sách của Ngài, danh đó kiểm soát Satan và công việc của nó. Danh đó đã ban cho mỗi tín hữu để dùng cách hợp pháp. Trong danh ta họ sẽ đuổi quỷ. Mác chương 11 câu 17. Nếu chúng ta có thể đuổi các quỷ thì chúng ta cũng có thể đuổi các bệnh do quỷ đem đến. Hãy nhớ rằng Satan đã bị thất bại đời đời.